kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Cầu xin Chúa luôn ban phước và chăm nhìn quý vị trong tình yêu thương của Ngài. Kính thưa quý vị, nhút nhát là một trong những tính cách làm cho chúng ta bị hạn chế khi giao tiếp, khi làm việc. Chính vì thế, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những cách có thể tạm biệt bản tính không tốt ấy. Đầu tiên đó chính là hiểu rõ sự nhút nhát của bản thân. Cũng giống như bất kỳ vấn đề nào khác chúng ta phải đối diện trong cuộc sống, chúng ta có thể khắc phục tính nhút nhát của bản thân từ việc hiểu rõ lý do đằng sau sự nhút nhát ấy là gì, cái gì có thể gây ra vấn đề này. Sau đó, phải biết được sự nhút nhát đã ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân và công việc của chúng ta như thế nào. Việc này chẳng khó một chút nào cả, chúng ta chỉ cần nghĩ tới những lúc chúng ta không thoải mái, những khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy cô đơn không có ai bên cạnh, mặc dù nó không hoàn toàn là cách giúp chúng ta vượt qua sự nhút nhát, nhưng chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về những tình huống mà chúng ta đã trải qua. Thứ hai đó chính là nghĩ về sở trường của chúng ta. Giống như tất cả những người trên hành tinh này được sinh ra với những tính đặc trưng khác nhau, chúng ta cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng ta cũng là một sáng tạo độc đáo của Thượng Đế. Vì vậy, chúng ta không có gì sai cả khi mà chúng ta cảm thấy thế. Không ai có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình kém cỏi mà không có sự cho phép của bản thân. Mỗi người sinh ra có cái nhìn, quan điểm về cuộc sống khác nhau và có khả năng khác nhau. Thậm chí, những người luôn cho rằng họ xuất sắc về cả mặt ngoại hình và công việc cũng có những lúc họ mất tự tin về chính mình. Mặc cảm có lẽ rất tự nhiên, nhưng chẳng có ích gì để giải quyết các vấn đề của chúng ta. Hãy nhớ kỹ rằng, dù chúng ta giỏi ở lĩnh vực nào đi nữa, cũng nên tự tin vào điều đó. Thứ ba đó chính là bắt đầu trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Nếu như chúng ta thường xuyên toát mồ hôi khi nói chuyện hay nghĩ tới người khác, chúng ta phải cố gắng lên và mỉm cười thật nhiều. Trước tiên, hãy tập cười với những người thường xuyên nhìn thấy ở văn phòng hay nơi mà chúng ta làm việc. Bắt đầu nói xin chào hay là chào buổi sáng với những người mà chúng ta vẫn hay gặp. Việc này sẽ giúp cho chúng ta quen dần với mọi người trước khi bắt tay vào những bước tiếp theo. Khi mà chúng ta đã sẵn sàng, hãy nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Có một vấn đề cần phải hiểu rằng sự nhút nhát của bản thân có thể khiến cho nhiều người hiểu nhầm. Họ nghĩ là chúng ta kiêu ngạo hay chỉ thích một mình. Ví như bạn cùng lớp nghĩ rằng chúng ta là một người khó gần vì chúng ta chẳng bao giờ chịu nói chuyện với họ. Bởi vì chúng ta sợ hãi khi tiếp cận người khác, nên người khác cũng ngại khi nói chuyện với chúng ta vì sợ bị tổn thương hay là không thoải mái. Thứ tư đó chính là tập làm quen với hoàn cảnh khác nhau. Bao nhiêu người trong số chúng ta cảm thấy lo lắng khi nói chuyện trước đám đông, chắc chắn sẽ có rất nhiều người giơ tay lên nếu như được hỏi câu này. Đứng nói chuyện trước đám đông khiến cho nhiều người sợ hãi và hầu hết mọi người cảm thấy lo lắng trước khi phỏng vấn hoặc là trước khi thuyết trình, trước nhiều người mà họ có thể biết hoặc là không. Vì vậy, hoàn toàn tự nhiên nếu như chúng ta nằm trong số những người sợ hãi trên. Vậy, làm thế nào để vượt qua điều đó? Chúng ta nên nghiên cứu thật kỹ và nâng cao kiến thức cho bản thân. Bất kỳ điều gì làm chúng ta sợ, hãy tìm hiểu mọi thứ xung quanh nó. Khi mà chúng ta tin rằng chúng ta đã hiểu rõ mọi thứ, thì chẳng có thứ gì có thể làm chúng ta sợ hãi nữa. Thứ năm đó chính là hình dung trước những hoàn cảnh mà chúng ta phải đối mặt. Việc hình dung có thể giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi trong những tình huống khó xử. Công việc của chúng ta phải làm là ngồi và hình dung ra những tình huống khiến cho chúng ta phải lo lắng, tức giận. Ví dụ như là hát trước mặt đám đông hay là trả lời câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn. Nghĩ tới những người đang chú ý chúng ta và làm thế nào để gây ấn tượng với họ. Tưởng tượng ra cách tốt nhất để phản ứng những tình huống như trên. Nên làm việc này một cách đều đặn để chúng ta cảm thấy tự tin khi những tình huống tương tự trong cuộc sống xảy ra. Thứ sáu đó chính là tự thưởng cho bản thân. Khi mà chúng ta tạo ra mục tiêu cho mình, như là nói chuyện với một anh chàng cùng lớp, nói xin chào với một người lạ trên đường. Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hãy tự tán dương bản thân mình. Phần thưởng không cần quá giá trị, chỉ cần là một thanh sô-cô-la hay là một chiếc váy mà chúng ta đã thích từ lâu. Một món quà nhỏ như vậy có thể làm động lực cho chúng ta cố gắng hơn trong những lần tiếp theo. Thứ bảy đó chính là tự tin tham gia vào các cuộc nói chuyện. Phương pháp này rất tốt với những người nhút nhát. Rõ ràng là chúng ta sẽ phải suy nghĩ mình sẽ nói gì tiếp theo sau khi chào hỏi xong. Lời khen ngợi có thể là cách hữu hiệu để tiếp tục một cuộc hội thoại. Khen ở đây không phải là vì lợi ích gì cả, mà đơn thuần chỉ là phá vỡ sự xa cách giữa những người đang nói chuyện với nhau. Mọi người thường thích kể về bản thân họ, vì vậy nếu chúng ta không biết nói gì nữa thì hãy hỏi họ về cuộc sống và ước mơ và những đam mê của họ. Thứ tám đó chính là thả lỏng tinh thần. Chúng ta có khi nào thấy tù túng vì bức tường mà chúng ta xây dựng quanh cuộc đời của mình? Lời khuyên dành cho chúng ta là hãy thả lỏng bản thân một chút, làm điều gì đó mà chúng ta mong muốn nhưng vẫn chưa làm được. Chúng ta có thể nghĩ về việc đăng ký một lớp học khiêu vũ sẽ rất hiệu quả để làm giảm bớt sự tự ti của chúng ta, hoặc là bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy vui như là một chuyến thám hiểm. Hãy tự mang đến cho mình cơ hội để thoát khỏi cái vỏ ốc mà chúng ta tạo ra và sống theo cách của riêng mình. Đừng quá căng thẳng và cứng nhắc, nhiều khi cũng nên phá cách một chút. Và cuối cùng đó chính là chấp nhận sự từ chối. Vì từ chối là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Người ngoài chẳng thể hiểu những điều mà chúng ta phải trải qua. Chúng ta có thể bị tra rìa do những định kiến hoặc là thành kiến, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ để chấp nhận những điều này. Thế giới này có rất nhiều người khiến cho chúng ta mất tinh thần, nhưng chúng ta không được phép để họ có quyền như vậy. Không cần sự thương hại từ ai đó. Đó là điều tồi tệ nhất mà chúng ta làm cho mình. Hãy rút ra bài học cho bản thân và tiến về phía trước. Kính thưa quý vị, vấn đề lớn nhất của những người nhút nhát là họ không tin vào bản thân mình. Họ không nghĩ rằng họ cũng có những điều mà người khác đáng ngưỡng mộ. Mỗi người đều có những nét đẹp riêng, thường so sánh mình với người khác và nghĩ rằng họ hơn mình. Chúng ta cũng có thể làm tốt, thậm chí còn là tốt hơn. Tin rằng chúng ta cũng là một điều tốt đẹp của tạo hóa. Hãy yêu chính bản thân mình. Đừng mất niềm tin vào bản thân khi chúng ta thất bại. Tập trung vào những mục tiêu nhỏ và dần dần hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Hồng công tới dẫn tôi qua nẻo đường.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trên thế giới này, mỗi lúc mà có những trận cuồng phong, những cơn bão tố, các nhà khí tượng thủy văn đã cho mọi người biết khoảng đường đi của những cơn bão. Và cũng rất nhiều lần có động đất, nhưng mà nhiều người vẫn không có đoán một cách chính xác những tai hại xảy ra do động đất tác hại như thế nào. Và trong các kênh khí tượng thủy văn cũng nhiều khi đoán không chính xác về đường đi của cơn bão. Thưa quý ông bà chị em, đó là chuyện gần trước mắt. Nhưng làm sao con người có thể biết được rằng sau một năm thì mình như thế nào, thời tiết nơi ở ra làm sao? Như vậy thì làm sao con người có thể biết được những chuyện xảy ra ở trong tương lai? Những văn phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước được hoàn tất hàng thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu được sanh ra. Những chi tiết về con người ở Nazareth này được viết ra từ nhiều thế kỷ trước khi Chúa được sanh ra. Những lời chứng và lời tiên tri được gom lại, được gọi là dây chuyền ráp nối của lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Chúng ta biết một chiếc xe hơi trong quá trình sản xuất được chế tạo, được lắp ráp rất nhiều bộ phận và hình ảnh về Đấng Christ giải cứu hay là Đấng Messi dần dần được chúng ta nhìn thấy một cách rõ nét. Một học giả nổi tiếng đã mô tả hiện tượng vô cùng kỳ diệu này là những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã cho thấy Đức Chúa Giêsu là một Đấng từ trời. Kính thưa quý ông bà chị em, có hàng trăm lời tiên tri ở Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng mà nếu chúng ta không để ý, chúng ta sẽ không biết được tập trung vào trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Khi con người phạm tội thì Đức Chúa Trời đã nói với con người ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15: dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10 cho chúng ta biết Đấng Si-lô hiện tới, Đấng đem lại hòa bình. Và trong Dân Số Ký đoạn 24 câu 17 đã tiên đoán một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp. Trong Mi-chê đoạn 5 câu 2 đã tiên tri về nơi mà Đấng Cứu Thế được sanh ra. Sách Mi-chê đoạn 5 câu 2 tiên tri rằng Bethlehem được xác định là nơi sanh của Ngài. Và trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 viết rằng do một người nữ đồng trinh sanh ra, được gọi là Emmanuel hay là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong sách Ê-sai đoạn 61 từ câu 1 đến câu 3 cho thấy chức vụ giảng dạy và chữa lành của Đấng Cơ Đốc, cũng như trong sách Ê-sai đoạn 53 từ câu 4 đến câu 9 cho thấy sự khổ và sự chết của Đấng Cơ Đốc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, và lời tiên tri cũng bằng hành động nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21, chiếc áo bằng da thú tại vườn Ê-đen, những áo này được cung cấp cho loài người do Đức Chúa Trời cung cấp và chắc chắn được lấy từ những con thú bị giết. Điều này dự báo về cái chết của Đấng Cơ Đốc, tiêu biểu cho áo công bình được Ngài khoác cho loài người. Và trong Xuất Ai Cập ký đoạn 12 câu 3 và câu 14 cho thấy con chiên của lễ vượt qua. Cũng như trong sách Lê Vi ký từ đoạn 1 đến đoạn 4 cho chúng ta biết toàn thể công việc tế lễ trong đền thánh của dân Israel đều là lời tiên tri bằng hành động về cái chết và chức vụ tế lễ trên trời của Đấng Cơ Đốc. Kinh Thánh cũng tiên tri bằng các nhân vật của thời Cựu Ước, giống như Đấng Cứu Thế. Cho nên chúng ta không thể nào không coi những nhân vật ở trong Kinh Thánh Cựu Ước là những kiểu mẫu, những nhân vật của thời Cựu Ước giống như một tấm bản sống động chỉ về một nhân vật lớn hơn sẽ được dấy lên ở trong tương lai. Abraham được kêu gọi để hy sinh con trai yêu dấu của mình trên núi Moria, hoặc là Melchizedek phối hợp nhiệm vụ của vua và thầy tế lễ. Joseph là sự tương đồng giữa người và Đức Chúa Giêsu làm cho chúng ta kinh ngạc. Joseph được cha yêu mến vì người có tánh hạnh vô cùng ngay thẳng. Joseph được ơn tiên tri, tuy nhiên người vẫn bị hắt hủi, bị phản bội bởi chính anh em mình và cuối cùng bị bán với một giá rẻ mạt. Joseph cũng bị cám dỗ nhưng không phạm tội. bị cáo gian, bị lên án và bỏ tù sau thời gian bị hạ nhục. Và người được cất lên những điểm vinh quang. Joseph đã được giáp mặt với anh em mình để bảo tồn sự sống cho họ khi người đã là lãnh đạo của dân Ai Cập. Joseph đã cứu cả dân mình và lẫn dân Ai Cập khỏi nạn đói. Mọi người đã quỳ gối trước mặt người, kể cả những kẻ đã hành hạ và phản bội Joseph, nhưng họ đã được tha thứ và ăn năn. Điều này được ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 37 cho đến 50. Chúng ta cũng nhìn hình ảnh của Môi-se. Đáng lý Môi-se đã bị giết từ thở thơ ấu, nhưng người đã được cứu thoát một cách kỳ lạ và trở nên một phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cứu thoát dân sự Ngài khỏi ách nô lệ. Môi-se là một nhà tiên tri, là một nhà lãnh đạo, là người đã ban bố luật pháp 10 điều răn cho dân sự, và người cũng sẵn sàng hy sinh để giải cứu dân sự. Và chúng ta thấy tiên tri cũng ghi bằng thời điểm. Trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10, Đấng Mêsi đã hứa, được gọi đây là Silo. Silo có nghĩa là đấng mang sự bình an, đã đến trước khi cây phủ việc bị dứt khoát, cất khỏi chi phái Giuđa. Lịch sử chứng minh rằng khi Đức Chúa Giêsu được 12 tuổi thì vua Giuđa bị chánh quyền La Mã cất chức và thay thế bởi quan Biện Lý. Như vậy vương quốc Giuđa, di tích cuối cùng của Israel hùng cường, chỉ còn được coi như một tỉnh nhỏ của xứ Syri. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã sinh ra ở Bethlehem, có nghĩa là đấng Silo đã đến trong khi Giuđa còn cây phủ việc, và lời tiên tri vì thế được ứng nghiệm một cách hoàn toàn. Chúng ta cũng xem trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 1, Đấng Mêsi trong câu kinh thánh này được gọi là thiên sứ của sự giao ước, sẽ đến trong khi đền thánh ở Jerusalem vẫn còn được huy hoàng. Đức Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này, nhưng 40 năm sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên thì binh lính La Mã dưới sự chỉ huy của tướng Titus đã phá hủy ngôi đền tráng lệ này và không để hòn đá nào chồng lên hòn đá khác. Điều này được Chúa Giêsu nói rất nhiều năm trước khi sự kiện này xảy ra. Những lời tiên tri của Ngài hoàn toàn ứng nghiệm ở trong lịch sử. Chúng ta cũng xem trong sách Đa-ni-ên đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27, trong tất cả những lời tiên tri bằng thời điểm của Kinh Thánh thì không có lời tiên tri nào rõ ràng minh bạch bằng lời tiên tri liên quan đến 70 tuần lễ, mà chúng ta biết rằng 7 lần 7 là 49, tức là 490 năm. Điều này chúng ta đã được nghiên cứu một cách rõ ràng thời điểm. Và từ khi vua Ba Tư phục hồi quốc gia Do Thái vào năm 457 trước Chúa cho đến khi đấng Mêsi đến thế gian, Chúa chịu phép báp têm năm 27, và năm 31 thì Chúa bị đóng đinh. 3 năm rưỡi này ứng nghiệm trong lời tiên tri 2300 năm được ghi chép rõ ràng. Khi lời tiên tri này và nghi lễ vượt qua hàng năm được nghiên cứu thì người ta thấy rằng những ngày, tháng, năm và giờ Chúa chết đã được báo trước từ nhiều thế kỷ. Lời tiên tri về 490 năm là điểm chính trong tất cả những lời dự ngôn về đấng Mêsi ra đời. Chính Đức Chúa Giêsu đã dùng lời dự ngôn làm cho chúng ta ngạc nhiên, để làm khởi điểm cho chức vụ giảng dạy của Ngài được viết trong sách Mác đoạn 1 câu 15. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy tưởng tượng về một căn nhà có hàng trăm ổ khóa, những ổ khóa phức tạp đến nỗi không ai có thể mở được. Thế rồi có một nhân vật xuất hiện và có thể mở tất cả các chìa khóa, chúng ta có thể nghi ngờ điều gì nữa hay không? Chúng ta thấy những lời tiên tri ở trong Cựu Ước khác nào những chiếc ổ khóa rất khó mở, đang chờ đợi người có thể mở những ổ khóa này. Chỉ có một nhân vật trong lịch sử đáp ứng được tất cả những lời dự ngôn trong đó, chính là Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Một số lời tiên tri trong Cựu Ước rõ ràng, chính xác và rõ nét, không bóng gió, không bí hiểm và được hiểu một cách rõ ràng. Những sự phối hợp tuyệt diệu như những chiếc căm của một chiếc bánh xe, và tất cả đều tập trung vào một nhân vật, đó là Đức Chúa Giêsu. Trong sách Công Vụ đoạn 10 câu 43 viết rằng: hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài. Trong Luca đoạn 24 câu 27 thì viết rằng: những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Và trong Giăng đoạn 1 câu 45 viết rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Giô-sép. Kính thưa quý ông bà chị em, thật vậy. Những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh Cựu Ước là rõ ràng, chính xác, nói về Đức Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha bị yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để làm giá cứu chuộc cho tất cả chúng ta. Và những lời tiên tri tuyệt diệu này đã ứng nghiệm trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn thấy điều này là một điều vô cùng ơn phước cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta có một đấng cứu thế luôn luôn yêu thương, bảo vệ và chăm sóc. Và chắc chắn trong Ngài và Đức Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ phục lâm, chúng ta sẽ được biến hóa và gặp Ngài ở nơi không trung. Nơi nào có Đức Chúa Giêsu, nơi đó là thiên đàng, đấng nguồn của tình yêu và sự sống. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.